Tình hình nhân đạo ngày càng xấu đi tại Nam Sudan là chủ đề chính trong các cuộc đối thoại tại Kenya giữa Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và các nhà lãnh đạo đồng nhiệm trong khu vực. Một cuộc hủy hoại thỏa ước hòa bình mỏng manh hồi tháng trước khiến cho bạo loạn nổ ra khắp nơi tại thủ đô Juba, cũng như dấy lên nỗi lo sợ quốc gia non trẻ nhất thế giới Nam Sudan có thể rơi vào cuộc nội chiến một lần nữa. Hơn 2 năm xung đột triền miên đã chia rẽ sâu sắc các toán quân thuộc phe trung thành với Tổng thống Salva Kiir và quân đội của cựu Phó Tổng thống Riek Machar. Ngoại trưởng John Kerry mô tả tình hình tại Nam Sudan là một thảm kịch, chưa nói đến những tình huống sai lầm đáng lên án.
Warring parties have terrorized and abused non-combatants.
Một cuộc xung đột phe đảng đã biến thành khủng bố và hủy hoại thường dân không tham chiến, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. Hơn 2 triệu rưỡi người bị buộc phải ly tán, 40% dân số không có đủ thực phẩm. Họ là những nhân chứng cho sự lạm phát tăng cao tới mức kỷ lục. Vì vậy, sự cứu giúp là cần thiết nhằm cứu mạng những người dân vô tội.
Ngoại trưởng Mỹ cho hay, quốc gia này sẽ cấp 139 triệu Mỹ Kim viện trợ nhằm đưa thực phẩm, nước uống và thuốc men vào quốc gia này và tới được với những người đang khẩn nguyện. Hoa Kỳ là mạnh thường quân ngoại quốc lớn nhất tại Nam Sudan. Tổng cộng đã tặng hơn 1,5 tỷ Mỹ Kim cho nước này kể từ cuối năm 2013. Một số tiền có thể nói là cần thiết và quan trọng vào thời điểm quốc gia non trẻ này mới thành lập. Tuy nhiên, ông Kerry cũng cảnh cáo là sự viện trợ sẽ bị đóng lại nếu các nhà lãnh đạo Nam Sudan không thể ngưng các hành vi bạo lực.
Chúng ta nói với nhau thật rõ ràng một lần thôi, viện trợ không thể có mãi được. Chúng tôi sẽ không rót tiền vào cái túi không đáy mãi. Chúng tôi sẽ không viện trợ hoài cho họ được. Và nếu họ không chịu trách nhiệm, cũng như thực hiện những biện pháp cần thiết để giúp đỡ người dân. Những lãnh đạo của Nam Sudan phải sống có trách nhiệm, họ phải đặt lợi ích của người dân lên trước hết, cũng như phải kiềm chế các hành động bạo lực và khiêu khích. Đây là lúc mà sự đương đầu và trừng phạt phải nhường chỗ cho các biện pháp hòa hợp và giải trình.
Liên Hiệp Quốc cáo buộc lực lượng của chính phủ phải chịu trách nhiệm trước hầu hết các vụ bạo lực xảy ra cho người dân. Hồi đầu tháng, Nam Sudan đã bác bỏ đề nghị của Cộng đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nhằm đưa thêm 4.000 lính gìn giữ hòa bình đến quốc gia này giúp khôi phục sự yên ổn. Hơn 12.000 lính thực hiện nhiệm vụ của Liên Hiệp Quốc hiện có mặt tại Nam Sudan, cũng như các quốc gia láng giềng đang thúc đẩy để lực lượng này được yểm trợ thêm nữa. Ông Kerry nói hoàn toàn không có nghi ngờ gì về việc khu vực này cần được bảo vệ bởi lực lượng gìn giữ hòa bình.
And let me emphasize, this is not an intervention force.
Hãy cho phép tôi nhấn mạnh chỗ này. Đây không phải là lực lượng xâm chiếm. Đây là lực lượng bảo vệ được nhận chỉ thị rõ ràng. Phải bảo vệ người dân được tự do đi lại bình thường. Bảo vệ họ thoát khỏi các cuộc tấn công và phục kích từ bất kỳ phe nào. Đây là lực lượng bổ sung nhằm giúp đỡ Nam Sudan trong nỗ lực bảo vệ chủ quyền của chính họ.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ không đưa ra thời gian cụ thể khi nào sẽ triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình. Tuy nhiên, ông nói các ngoại trưởng trong vùng đã đồng ý nghị quyết của hội nghị được thực thi ngay lập tức, cũng như đều đồng tình về các bước nhằm bảo đảm một sự tăng cường an ninh. Ông Kerry cũng cam kết nhiều khoản trợ giúp cho Kenya tại các cuộc bầu cử năm sau, cũng như ủng hộ người tị nạn và các nạn dân hạn hán trong vùng. Từ thủ đô Nairobi của Kenya, ông Kerry sẽ công du tới quốc gia đông dân nhất Phi Châu là Nigeria. Tại đây, ông sẽ có cuộc hội đàm với Tổng thống Nigeria về các biện pháp giải quyết tham nhũng giữa lúc nền kinh tế của quốc gia này đang có dấu hiệu thụt lùi. Ngoại trưởng Mỹ cũng sẽ hội kiến với các lãnh đạo ở bắc phần Nigeria, nơi phiến quân Boko Haram vẫn đang tổ chức các cuộc tấn công.